khi mình có cái lời nói, mình có thể khai cho người ta tỉnh ra, người ta giữ lên năm giới. Hễ giữ lên năm giới là thoát cho thân mèo, thân chó, thân trâu, thân bò. Trăm cây ngàn đắng như vậy, mà mình nhẫn tâm, mình cứ ngậm miệng không nói. Thì các vị có thấy thế là ác không? Ừ. Đó. Độc ác. Mình biết mà mình thì thọ 348 giới, mà bây giờ chỉ mở lời khuyên người ta thọ năm giới mà không chịu. Cho nên thầy gọi những cái người là người ác. Phật hiền lành, Phật gọi là giống héo mộng hư, chứ thầy thầy gọi là đồ ác. Ác nhân tàn nhẫn. Nghĩa là những người chịu theo ngài 40 năm rồi, thì người ta chịu học từ thấp lên cao rồi. Thế cho nên bây giờ người ta tới cái trình độ làm sao? Người ta đã thuần, nghĩa là người ta đã tin Phật, người ta đã thuần rồi. Bây giờ người ta quyết tin cái tâm Phật. Thế nào là quyết tin cái tâm Phật? Tin cái tâm mình sẽ thành Phật. Cái tâm mình sẽ thành Phật. Thế tại sao Phật lại gọi họ là giống héo mộng hư? Các ngài chỉ lo tu, giữ giới, trì chay, rồi vào niết bàn. Nghĩa là an ổn cái thân mình không có đọa lạc, nhưng mà không mở tâm để khai ngộ cho người khác. Cho nên thành cái trí tuệ của mình, không chứng được cái trí tuệ Phật. Cho nên Phật mới quở là giống héo mộng hư. Thế bây giờ các ngài nghe lời Phật quở trách, các ngài tỉnh ra vâng lời Phật, chịu đi đường Bồ Tát hạnh. Thế thì vì thế cho nên nghĩa là tin cái tâm mình thành Phật. Thì bây giờ chỉ có một việc là luyện, trở về luyện cái tâm mình, cho nó tiêu hết những các cái chủng tử đọa lạc đi, tỉnh ra cho đến cùng cực là thành Phật. Thế thì bây giờ họ quyết tin tâm của họ là Phật, chứ không cầu ở đâu cả. Chính tâm mình là Phật rồi, bây giờ chỉ xả bỏ những cái lầm đi thôi, chứ không phải mong cầu ở đâu nữa, không tìm Phật ở chỗ nào cả, không ở tỉnh nào, không ở bộ sách nào, không ở nơi nào, mà quay về tìm Phật ở tâm mình. Thế thì liền được thọ ký. Còn nói tiếp, tánh mình mà hiện ra, thấy ở nơi mình bây giờ, thân mình, cảnh mình cũng do cái tâm của mình. Mà thấy ở nơi chúng sanh ấy, nó là mèo, làm chó. Đó. Mà tâm nó là tâm Phật. Đấy. Cho nên thấy tất cả ở chung quanh mình đây. Đấy. Tâm nhìn thấy từ cái tâm cả, do cái tâm nó biến ra. Hễ cái người cứ đi nói láo, thì về sau phải làm các loài ma, loài quỷ. Những cái người sát sinh, thì về sau phải làm rắn, làm cỏ. Đó, thì thấy là tự cái tâm nó ra cả. Cho nên tận tình, giác tình cho mình. Tận tình lo cái sự giác tình của mình, mà đồng thời lo sự giác tình cho thế gian. Thì có trí có bi, cũng như con chim có hai cánh, thì mới thành Phật được. Thế cho nên nếu các ngài mà cứ đi được một đường tự giác, thì Phật gọi là giống héo mộng hư. Còn bây giờ các ngài vâng lời Phật, bỏ cái con đường, không những là tự giác chứ không bỏ, vẫn tự giác, nhưng mà đồng thời lo giác tha. Thế đến khi giác hành viên mãn ấy, thì khi ấy mới được nhất thiết chủng trí, mới thành Phật. Ở trong cái cuốn cuốn gì hạnh vui, ừ đấy, thì thầy lấy cái lời của ngài Thanh Từ mà giảng về cái chân vọng đó. Thì cái chân vọng của ngài Thanh Từ giảng, ngài giảng chỗ khác, ngài giảng về bát nhã, mà mình lôi về bộ Pháp Hoa đó. Cho nên ở đấy nó là chân vọng đấy, cái nghĩa đó là cái nghĩa mà giảng ở đây là của bát nhã, chứ còn Pháp Hoa đây chân vọng hòa hợp thì nghĩa là chân ở ngay tại vọng mà vọng tại chân, chứ còn kia đằng kia là còn phải Bồ Tát, hôm qua đồ tẻ, hôm nay Bồ Tát, tức là còn phải có sự truyền. Yeah, yeah. Còn cái nghĩa của Pháp Hoa ấy là chân vọng, chân ngay tại vọng, nghĩa là ngay bây giờ Phật, Đức Phật Di Đà, Đức Thích Ca đang đứng tại đây này. Đấy, mình trông là cái lá, Nhưng mà chính cái lá này là toàn chân. Đấy. Cái nghĩa chân vọng hòa hợp ở trong này nó.
Bản hòa Thích Ca xuất thế hôm nay mới toại, cho nên tận tình thổ lộ.
Tôi đã thuần phết quyết tin tâm Phật. 40 năm ngày luyện ta đi dần dần tiến lên. Đó. Ngài cho người ta đi dần, và Ngài đã giảng đủ các thứ kinh rồi. Ngài dạy các pháp môn tu rồi. Cho nên đưa người ta đến dần, cho tới bây giờ họ mới thuần thục. Đến hội pháp hoa này thì căn cơ họ mới thuần thục. Đã. Mà thế nào thì gọi là căn cơ thuần thục? Ở đây nói thế nào thì gọi là căn cơ thuần thục? Tin tâm Phật. Thế nào là tin tâm Phật? Chính tâm mình ấy, nó là diệu pháp liên hoa. Tin được cái tâm Phật, tâm của mình nó đồng, nó như tâm Phật không khác. Bây giờ vị nào mà tin được là mình là tâm của mình chính là Phật, tức tâm tức Phật, vị nào tin được như thế thì ở đây gọi là căn cơ đã thuần. Chứ trước kia thì là cứ nghĩ cứ cầu Phật, còn phận tôi làm chúng sanh. Bây giờ đã khá khá lên được đến phận tôi làm A La Hán, nhưng mà Phật lại giảng nữa, khiến cho bây giờ người ta tin được cái tâm. Chính cái tâm của mình là gốc để thành Phật. Như ở trong Lăng Nghiêm, tin được cái mật nhân Bồ Đề. Biết là chính ở cái tánh thấy, tánh nghe của mình, cái giác biết của mình đây, nó chính là cái gốc Phật. Thế bây giờ tịch quyết tin được cái việc ấy, thế thì Phật thọ ký. Còn từ xưa Phật chưa thọ ký cho ai, bởi vì chưa tin được cái việc này, chưa nhận được. Cứ đi tìm ông Phật ở bên ngoài, lễ Phật, cứ cho là Phật thì đặc biệt là một ông, đặc biệt là Phật, còn cái Phật mình không phải là Phật. Từ trước cứ không tin như thế, không biết mình với Phật đồng một giống, cứ tưởng là Phật là tánh thể khác, mình là tánh thể khác, không dám mong làm Phật. Bây giờ tin chắc rồi. Mà tin, chỉ cần tin như vậy thôi. Đấy, ở đây chưa nói đến chuyện mình tu, mình chứng. Mà chỉ cần quyết tin tâm mình là Phật, thì đây Phật thọ ký. Thế thì trong chị em mình cũng thế, người nào tin được cái việc này, nhận được cái mật nhân Bồ Đề, thấy được cái tánh Phật của mình, coi như là mình được Phật thọ ký đấy. Đây nghĩa là quyết tin tâm mình là Phật, phải không? À, mà làm sao quyết tin tâm mình là Phật, mà lại gọi là biết tất cả pháp tức tâm tự tánh. Thế mà thấy là hư không, rồi lại kết ám lại mà thành sắc, mà hóa ra có bảy đại là gốc tất cả vạn pháp bây giờ. Thế cho nên từ tâm mình mà ra tất cả vạn pháp, đó là con nói từ trong ra ngoài. Còn bắt đầu cái phần Samatha thì Phật bắt chúng mình quán. Quán năm ấm, 12 xứ, 18 giới, 7 đại, để quy tất cả về Như Lai Tạng. Thế là khi mà con nói như vừa nãy con vừa nói, là do kết ám mà thành hư, và thành sắc, mà thành có cả pháp giới đây. Đó là mình nói từ trong ra ngoài. Còn như ở Samatha là mình đem từ ngoài về trong. Nghĩa là tất cả năm ấm, 12 xứ, 18 giới quy cả về cái tâm của mình, Như Lai Tạng. Thế là nói từ ngoài. Thế là trong bộ Lăng Nghiêm chúng mình học từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Cho nên thầy bảo với các con là nếu không học bộ Lăng Nghiêm, thầy cứ đố vào bảo nổi vào Pháp Hoa. Đấy, Pháp Hoa Phật chỉ nói thế này thôi, là bởi vì Phật dạy rồi, học cả rồi, 40 năm Phật giảng rồi. Cho nên bây giờ Phật chỉ nói coi như là nói tổng quát thôi. Thế vì phải thế, tin tâm Phật nghĩa là biết tất cả pháp tức tâm tự tánh. Nhưng mà con cũng nói, tuy con nói thế thì con cũng vẫn chỉ là tổng quát thôi. Bây giờ con nói một cách bình dân cho chị em đi. Con nói con vẫn mượn lời của Lăng Nghiêm mà nói. Thành ra có nhiều khi các em nó cũng chưa để ý. để con giảng thế nào cho nó nói một cách bình dân dễ hiểu nữa đi. Thế nào là tin tâm Phật, là biết tất cả pháp tức tâm tự tánh. Hơn một tuần nữa xem nào. Thẳng cái ghế đây, ngoài vườn có cây, có cỏ, đấy, tất cả những chuối, những bơ kia, đấy, là tất cả pháp. Thế nào là tức tâm tự tánh? Mà nếu con hiểu được câu này, đó là con tin tâm Phật, quyết tin tâm mình là Phật. Cho nó gọn, chứ còn đôi những cái kiểu ấy ra thì sợ nó dài. Dần thầy nói cho nó gọn. Phật thì là pháp thân, có phải không? Dạ. Dạ, thì mới là Phật. Phật là ở khắp pháp thế. Phật là pháp thân. Còn chúng mình ấy, thì cứ lấy cái thân này làm thật. Đó là chi kiến chúng sanh. Chúng sanh ấy, chi kiến chúng sanh là thấy và biết rằng cái nắm cơm gạo này là thân thể của mình. Dạ. Còn Phật thì ngược lại, Phật thấy cả pháp giới đây là thân của Ngài. Thì đấy, cả pháp giới đây, thì bây giờ mình không nói rộng hơn. Mình nói là cái gần mình, là cái lớp học này, là cái chuối đấy, cái xoài đấy, là cỏ cây kia, là bàn ghế đấy, có phải là pháp không? Đấy, tất cả các pháp. Thế thì đấy, Phật lấy cả pháp giới làm thân, nghĩa là Phật lấy cái bàn, cái ghế, cây chuối, cây xoài. Còn chó, còn mèo, có cái gì khác, có vạn pháp, bất luận pháp nào, cũng là thân của Phật cả. Thế thì nghĩa là thế nào? Bất luận pháp nào, có phải như thế gọi là pháp thân không? Thế đấy. Thế như thế gọi là pháp thân. Tất cả pháp, tức tâm tự tánh. Thế đấy. Bây giờ con hiểu thế. Thế con hiểu thế nào? Đại nó mông mình bát ngát, con chỉ lấy một rúm. À, con lấy một rúm, gọi là lấy một rúm tứ đại làm thân. Còn Phật ấy, Phật mới lấy tất cả bốn đại làm thân. Còn chúng mình chỉ lấy một mẫu thôi. Đấy. Cho nên, vì lấy một mẫu cho nên cái này mới là nhu hòa. Còn cái kia không phải nhu hòa. Tất cả tâm chiếu chân hương không phải nhu hòa. Thế còn Phật ấy, thì Phật ở đâu? Thế cho nên rằng cô chân hương cũng là thân Phật, con mèo cũng là thân Phật. Cho nên sáng nay cô Vĩnh Lạc, cô học Pháp Hoa, cô cứ đánh con mèo, cứ đuổi nó đi. Cô không thấy rằng Phật đứng đấy, đấy là thân Phật. Phật lấy tất cả chúng sanh làm thân thể của mình, phải không? Đấy. Thế cho nên Phật là pháp thân mà. Pháp thân chẳng những là hữu tình chúng sanh là thân, mà vô tình chúng sanh cũng là thân. Thế cho nên mới nói là toàn vọng tức chân. Chỗ nào là Phật hết. Cho nên cứ Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì chỗ nào là Phật hết. Nhìn đằng trước cũng là Phật, bên trái cũng là Phật, bên phải cũng là Phật. Nè. Đấy thì như thế là biết tất cả pháp tức tâm tự tánh. Thế như cái phần lý thì con vừa giảng bên nãy rồi. À, còn thầy là thầy nói thẳng về phần sự.
Nhưng mà ví dụ như mình nói như thế thì mình thấy đâu là Phật nó cũng còn tin được. Chứ ngay đến nỗi cái chỗ mà dơ như hầm cầu đóng rác rồi còn cũng là Phật.
Là Phật mà. Đấy là kim thân Đức Lư Sa Na đấy.
Đấy cho nên
nghiệp của cô cho nên cô thấy ra là đóng thân.
Nhưng mà nó rõ ràng là không.
Đấy cho nên các ngài mới bảo hàng ngày vẫn đi trên đỉnh đầu Đức Lư Sa Na. Chỗ nào cũng là ngài hết, ngài lấy tất cả chúng sanh làm thân. Ngài lấy vạn pháp làm thân thì ngay cái tủ, cái bàn mình trông đây, nhưng chính Đức Di Đà đang đứng đây. Ngài đang cười, ngài bảo lũ chúng nó đang bàn về bọn mình. Chính ngài đứng đây. Đó. Cho nên các vị tu pháp môn niệm Phật đấy là phải nhất tâm bất loạn, không lạc với cái ổi, cái chuối, con mèo, con chó nữa, mà chỉ thấy là Phật thôi. Chỗ nào là Phật hết. Thế thì mới gọi là chứng. Đó. Đây thế cho nên bộ Pháp Hoa này mới bảo là cao tột đỉnh. Thì đây Phật cũng nói lên nói xuống là bộ này khó lắm, khó hiểu lắm, mà các cô cứ sấn vào các cô học, mình chịu tin chứ không khó.
Tin thì tin, mà không thể là chịu nổi được cái chỗ
này. Nó trông là như thế. Một cái trái lê thật thơm ngon, cô ăn vào miệng cô, mà đến ngày mai nó ra đống phân là cô lại ghét. chú vứt nó đi. Đó, vậy thì nó là lê hay là nó là phân? À, nó chả là cái gì cả, nó chỉ là cái nghiệp báo của mình thấy ra thôi. Cho nên không thật, mà sự thật là Phật đứng đấy đấy. Đấy, không một chỗ nào không phải Phật. Thì Như Hòa nó vừa nói, mình chính mình mê thì mình thấy cái hư không. Cho nên đây là Phật đứng đây, nhưng mà mình mê mình thấy đây là hư không. Đấy, rồi được chính mình kết cái ám mê của mình lại, mình nhìn mình thấy thành Phật. Chứ sự thật ra là tánh giác, mà tánh giác là Phật. Đấy. Thế cho nên vị nào mà vào sâu được cái đó ấy, thì tức là vị nắm được cái diệu pháp liên hoa. Đấy, nghĩa của diệu pháp liên hoa có vậy, nhưng mà nó chỉ có vậy thôi, giảng thì nó có vậy thôi, nhưng mà mình phải sống thật sự với cái đó thì gọi là mình trì kinh pháp hoa. Đây gọi là biết tất, cho nên cứ tu phản văn là đó là vào pháp hoa, đó là vào diệu pháp liên hoa. Mà chả đứa nào cũng nói tôi tin, nhưng mà không một đứa nào vào cả. Thế là biết là nó đã tin đâu nhỉ?
Cái gì cũng tin được hết, là phải riêng có mấy
tin thì cô phải tu luôn. Nếu cô tin cái diệu pháp, cái pháp môn phản văn là chỉ pháp hoa đó, cô tin thì cô vào đi. Nhưng mà đằng này cô chưa không chịu vào, cô vẫn khư, cô sống với cái căn bản sanh tử, cô không chịu sống với cái căn bản Bồ Đề. Học lên học xuống, đọc thuộc lòng 5-7 lần, nhưng mà sự thật ta vẫn không chịu vào. Cái không vào ấy gọi là không tin. Tin là phải vào, mà đằng này không vào thì không tin. Cho nên vị nào bây giờ rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật ấy, thì cái người ấy mới là cái anh chị pháp hòa. Chứ còn này lang thang chưa gọi là anh chị pháp hòa. Tông Thiên Thai là chuyên giảng về pháp môn niệm Phật. Cái tông Thiên Thai của Tổ Chí Giả Đại Sư là cái tông chuyên môn Hoàng Dương pháp môn niệm Phật. Bởi vì chỗ nào cũng là Phật cả.
Ủa chứ không phải là chuyên Hoàng Dương về Tam Quán hả?
Tam Quán thì là một cái pháp môn mà các ngài dạy người ta học và tu. Thế nhưng mà cái Hoàng Dương, cái tông Thiên Thai là tổ của cái pháp môn niệm Phật đấy. Chuyên là Hoàng Dương dạy người khác niệm Phật, dạy niệm Phật. Thế còn cái Tam Quán thì đã đành. Nhưng mà đấy, thầy đọc cái bài cái mỗi một bữa cơm một thầy lễ tổ đó, tổ dạy mình rằng thì là những ai đã có duyên với đạo nhất thừa thì phải nhớ cô Long Nữ, đã cái công phu của Long Nữ đã trực nhận chân tâm bản tánh và đấy thì để thầy nói từ đầu. Những ai có duyên với đạo nhất thừa thì phải nhớ công phu của Long Nữ đã trực nhận chân tâm bản tánh mà tu ba pháp quán để vong tình tiến bộ. Đó, trong cái khóa lễ tổ đó, bởi vì tổ mình là chuyên về pháp hoa, tổ ni mình chuyên về pháp hoa, cho nên bắt chúng mình phải lễ như thế để nhớ tu ba pháp quán. Thế nhưng mà bây giờ thay đổi đi, là bởi vì tổ Thiên Thai ngài đặt cho ba pháp quán là vì tổ lễ 18 năm mà không được gặp Bộ Lăng Nghiêm, cho nên ngài mới phải đặt cho ba pháp quán để đưa mình vào chân đế, rồi đến cái gì trung đạo đó, để đưa mình nhận thấy là Phật ở tại đây trung đạo chân toàn vọng tức chân đấy. Thế là phải tu ba pháp quán để tới cái chỗ đó. Còn bây giờ mình có phước hơn tổ, mình gặp Bộ Lăng Nghiêm, tổ lễ 18 năm không được gặp, còn mình bây giờ mình không lễ lễ nào mà mình gặp đấy. Mà mình gặp Bộ Lăng Nghiêm, mình học Bộ Lăng Nghiêm thì mình nhận thẳng cái tánh của mình đi, cái việc gì còn phải tu ba pháp quán nữa. Thế cho nên thầy khi lễ tới cái lễ đó thì thầy nói rằng nguyện cho chúng con được học Bộ Lăng Nghiêm để mà vong tình tiến bộ, chứ không nói đến chuyện mà nguyện cho chúng con tu ba pháp quán nữa. Bởi vì mình học Bộ Lăng Nghiêm là mình nhận thẳng cái mật nhân Bồ Đề, phải không? Chị em có thấy không? Có phải là trong Bộ Lăng Nghiêm chỉ thẳng không? Nhận thẳng cái mật nhân Bồ Đề thì mình tội gì mình còn phải tu ba pháp quán để tìm ra nó nữa. Thế cho nên thầy nguyện là nguyện cho con học Bộ Lăng Nghiêm.
Tu Bộ Lăng Nghiêm
thầy. Ờ, học rồi vào.
Dạ.
Thế thì để mình vào thẳng mà mình cũng vong tình tiến bộ, mình cũng nhận được cái diệu pháp liên hóa. À, còn tổ phiên thai là bởi vì sao? Vì ngày lễ 18 năm mà ngài không được gặp, mà cũng tại là ngài đặt, ngài tìm phát minh ra ba pháp quán, mà y vào ba pháp quán mà ngài vào được diệu pháp liên hóa, ngài chứng được pháp hòa tam muội. Đó, đó quán thôi mà tìm được ra, phát minh được ra là bởi vì ngài cũng có công lễ 18 năm. À, còn chúng mình thì tuy thế nhưng mà học chỉ được học học mấy tờ giấy với lại những mấy hàng chữ, chứ còn nắm được thì mình không nắm được, mình đâu có vào được thật. Thế nhưng mà thầy nghĩ như chúng ta bây giờ đã có duyên gặp Bộ Lăng Nghiêm, thì theo Bộ Lăng Nghiêm mà nhận thẳng cái mật nhân Bồ Đề, cái tội gì mà tu ba pháp quán của tổ thiên thai làm gì? Đấy, tổ tu ba pháp quán là bởi vì tổ không được học Bộ Lăng Nghiêm, tổ không nắm được cái mật nhân trước, cho nên tổ dùng ba pháp quán để đi dần vào, đi dần vào. Thế nhưng mà nói là mình không học ba pháp quán, nhưng mình có học không?
Có.
Sao? Quán tứ niệm xứ, mình học bát nhã, mình quán nhân duyên, thì đấy là chính là ba pháp quán của tổ thiên thai rồi, đấy gì nữa. Cho nên đâu nó cũng ở đấy.
Tứ niệm xứ là...
tứ niệm xứ để thấy những cái này là không, là giả. Cái vọng tâm cũng hư vọng, cũng là không. À, rồi những cái này này cũng đều là không. Sáu căn sáu trần đều không thật. Thế thì mình thì đó là ba pháp quán, thấy không thấy giả, để mà vào cái chân thì mình học tứ niệm xứ rồi mình vào Lăng Nghiêm thì cũng là ba pháp quán. Bát nhã trước sẽ học vào Lăng Nghiêm, nhưng mà thầy thì thành không cho chúng học bát nhã mà thầy đưa thẳng vào Lăng Nghiêm, vì thầy thấy vào thẳng Lăng Nghiêm nó cũng thế, cũng có bát nhã, chính bát nhã ở trong. Khi một chú nói sao Phật nhận là tâm của mình, chính là tâm của mình ở khắp khắp giới, nhưng mà mình mê thì mình thấy là hư không. Ngay bây giờ chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta buồn ngủ, để chúng ta ngủ chúng ta gục xuống một chút thì chúng ta không thấy nhà cửa núi sông gì nữa, mà chúng ta chỉ thấy tối tối mù tối mịt. Thế cho nên đó là cái bằng cớ. Cho nên Phật nói bây giờ mình nhìn thấy xung quanh mình đây hư không đây này. Cái bầu hư không mình đang thấy đây, đó. Đó là mình mê mà mình thấy. Còn nếu tỉnh ra thì đây là Phật, mười phương Phật, mười phương Thánh Hiền đang có mặt ở đây. Cho nên các con đọc cái bài Niêm Hương, cõi không lễ các bậc Thánh Hiền. Hư không đây không phải hư không đâu. Chúng ta mê thì chúng ta tưởng là hư không đấy, nhưng mà khắp hư không đây là chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền có hết, có mặt hết cả. Thế cho nên gọi là mê mà thấy ra hư không. Chứ đây chính là tánh giác, tánh Phật, tánh mười phương Phật mà cũng có tánh của ta, chúng ta nữa. Mà ta mê, mê thì quên, thì cho là không phải của mình. Cũng như mình đang ngồi đây này. Đấy, tôi nhắc đến cái bụng, thế thì các vị mới nhớ đến cái bụng của các vị. Còn mãi học pháp qua thì không nhớ đến cái bụng của mình. Thế cho nên biết là mình mê là mình quên, quên bẵng đi, coi như là không phải mình nữa. Thế cho nên mê muội thấy là hư không. Đấy. Thế còn đất nước gió lửa thì do đâu mà có? Theo như lời Phật dạy, do kết ám lại mà thành. Mà thành ở trái đất đây, thành ở quả núi và dòng sông. Đó là ám của chúng mình. Ám tức là cái tối tăm mù mịt, cái mê si của chúng mình nó kết đặc lại. Chúng mình bây giờ thấy là đất, là nước. Nhưng mà thực ra là kinh nói, đấy chỉ là cái mê của chúng ta nó kết lại thôi. Cũng như bây giờ chúng mình học, thì bây giờ khoa học, các ngài, các trường học, cô giáo, thầy giáo dạy, cái nước nó không phải nước mà nó là điện tử. Cái núi, cái đất kia không phải đất mà là nguyên tử. Thế mà hỏi nguyên từ là gì thì các ngài nói là những cái không có thể chất, chỉ là một động lực, energy, tức là động lực, chứ không có thể chất. Nó là một cái sức động, cũng như có điện ở khắp các giới đây, nhưng mà mình không biết điện nó là cái gì, nhưng mà nó có cái công dụng rõ ràng mà mình không nắm được nó, không biết bao giờ nó bật ra thành ánh sáng đèn điện, thế thì mình biết là có điện. Hay là ở trong cái máy radio nó nói được, nó làm việc được thì mình gọi là có điện, chứ mình không nắm được cái điện, nhưng nó có một cái lực, cái năng lực đấy. Thế thì ngay bây giờ các nhà bác học cũng chứng minh rõ ràng cái bàn đây nó là bằng gỗ, mà gỗ tức là đất, mà đất tức là nguyên tử, nghĩa là một cái không có thể chất, chỉ có một cái sức động thôi. Thế thì bây giờ đây các nhà bác học dạy như thế, mà chúng ta học thì Phật bảo là kết ám tại vô minh vọng động mà thành ra có, gọi là vọng động mà thành ra các thứ. Thế cho nên y theo lời Phật dạy trong kinh, y theo lời các nhà bác học hiện tại ở khắp thế giới, người ta dạy về nguyên tử, thì chúng ta tin được là những các cái đất nước gió lửa đây không có thật chất, không có sự thật. Mà theo lời Phật ấy, thì tất cả cái nó không có hình tướng, không nắm bắt được, mà nó lại có một cái năng lực để tạo nên những các thứ vạn pháp, thì Phật nói cái chủ động này chính là tâm chúng ta đấy, mà chúng ta mê, chúng ta quên đi thì thôi. Cái vị nào tin được như Phật, Phật lấy vạn pháp làm thân, tất cả chúng sanh là thân Phật, thế cho nên chúng sanh nó khổ, Phật phải cứu khổ, bởi vì tất cả là thân Phật, là Phật, cho nên Đức Phật phải qua cái nguyện độ tận chúng sanh, chuyển hết thảy hữu tình vô tình về chánh giác, là bởi vì ngài thấy tất cả là thân của ngài. Thế thì cái vị nào mà tin được, bây giờ như Phật là người đã thực hiện được cái việc này, còn bây giờ chúng ta ai mà tin được cái việc này, tin là tâm mình ở khắp pháp giới, tất cả chúng sanh chính là mình, cho nên thương quý cứu vớt tất cả, không bỏ một người nào, mà nhưng mà phải từ trên sự thật chứ không phải chỉ nói ở đầu lưỡi, đáy lòng mà tin được như thế à, thì cái vị ấy gọi là quyết tin tâm Phật à, biết tất cả pháp, tức là tự tánh tâm mình, thì cái vị ấy là coi như là Phật nhận, là cái người ấy đã vào được dòng giống Phật, cho nên Phật thọ ký. Thế còn thế nào là thành tựu tuệ thân chẳng do người khác? Bây giờ nó có hai việc. Điểm thứ nhất là con giảng thế nào gọi là tuệ thân, rồi điểm thứ hai thế nào là không do người khác, làm thân làm bằng trí tuệ. Này, nghĩa là vừa nãy vừa nói xong đấy. Vị nào mà nhận được cái diệu pháp liên hoa, đó là gọi là người có tuệ thân. Vị nào mà sống với cái diệu pháp liên hoa, hay ít nhất cũng nhận được mà trở về với cái diệu pháp liên hoa, thì vị ấy là có tuệ thân. À. Thế sao lại nói là chẳng do người khác mà được? Phải nhờ Phật, cũng phải nhờ kinh, cũng phải nhờ Phật, pháp và tăng để mình nhận được. Đấy. Nhưng mà cái chính yếu, nếu mình không có trí tuệ thì ăn thua gì? Cũng như bây giờ quý vị học bài, đến lúc các vị đọc bài lên thì quên chỗ nào thì chị em nhắc. Chị em ta cũng phụ giúp cho mình thật nó nhắc. Nhưng mà chính mình ấy, thì phải là cái người thấy được, hiểu được cái chỗ đó. Chứ Đức Phật ngài chỉ phụ giúp, ngài nhắc cho mình thôi. kinh sách cũng phụ giúp nhắc cho chúng mình thôi. Còn thật sự là tự mình. Đấy. Thế cho nên bây giờ chị em học Pháp Hoa phải tập tìm Pháp, diệu Pháp Liên Hoa là cái gì? Đấy, cái việc đầu tiên. Phải tập tìm xem diệu Pháp Liên Hoa là cái gì? Thế, thế mình biết rồi, mình tập sống với nó. Mình là nó là mình. Thế khi mà đấy, tập sống với nó là mình đã bắt đầu có trí tuệ. Còn như mình là nó là mình, đó là tuệ thân đã thành. Thế là mình có cái gọi là tuệ thân. Cho nên cái này không thể ai làm hộ mình được. Tuy cầu Phật gia hộ, nhưng mà Phật chỉ gia hộ thôi. Nhưng mà nếu chính mình không có thì sao Phật gia hộ được? Phật khai sáng, nhưng mà mình phải có cái bản chất của trí tuệ, rồi Phật mới khai hộ cho mình được. Phật giúp lắm chứ không phải là không. Chúng ta nhờ Phật Pháp Tăng nhị hoàn toàn chứ không phải là không. Nhưng mà chính mình ấy phải có cái thấy ở nơi mình. Đấy. Vì vậy cho nên vị nào có quyết tin tâm Phật thì mới thọ ký. Tiếp.
Bản ngoài thích ca xuất thế hôm nay mới tại, cho nên tận tình thổ lộ.
Này tận tình thổ lộ là làm gì? Thì mới nói ra. Còn trước kia đó thì cho nó cạo đầu, cho nó thọ tam quy ngũ giới, rồi thọ sa di, rồi học tứ niệm xứ, cho nó học bát nhã. Đấy. Phật cứ cho học như vậy. Ý của Phật là đưa lên quả vị Phật, đưa tới cái chỗ này đây. À, tới cái ngày giờ để nó nhận được cái diệu pháp liên hoa của nó. Nhưng mà Phật chưa nói. Phật chỉ bảo phải thọ tam quy, phải thọ ngũ giới, bắt phải trì ngũ giới. Đứa nào nói dối một câu là phải không được làm thức xoa, phải xuống làm sa di. Đó. Những cái phương pháp của Phật, mình cứ tựa họ tưởng như là mình chỉ thọ ngũ giới, mình chỉ tập không được nói dối. À, mình cứ tưởng như thế đấy. Thế nhưng mà cho tới bây giờ hội Pháp Hoa này, Phật mới nói là sở dĩ Phật dạy chúng ta làm tất cả các việc, cho đến bá thí cho con kiến một miếng ăn, làm những các cái công việc, sở dĩ Phật dạy như thế là để làm gì? Để làm gì? Nguyên Châu, đều là Pháp Hoa cả đấy. Cho nên thầy mới bảo các con là cái bộ Pháp Hoa này, các tổ nói thế, chính bộ Pháp Hoa này diệu ở cái chỗ nâng tất cả các pháp thành diệu. Từ ngày mà Phật nói bộ Pháp Hoa thì pháp môn nào cũng diệu, cũng thành diệu, bởi vì đều là pháp môn để trở về thành Phật cả, thì thành Phật cả. Đã. Như cái việc những cô Hoa Nghiêm giúp cho cái con kiến cho nó về cái chỗ bình an của nó, đấy là một cái dụng công để sau này cô Hoa Nghiêm thành Phật. Tập cho cô Hoa Nghiêm thương chúng sanh như thương mình. Đó là với cái dụng Đức Phật dạy chúng ta mỗi nhất cử nhất động mà Phật dạy chúng ta suốt 40 năm đều là cho lo cho chúng ta làm gì? Đưa chúng ta về quả vị Phật, mà rèn từng tí, dạy từng lời, học từng bài, tu từng pháp môn. Nhưng không phải là tu chỉ có một cái lợi ích ấy thôi đâu, mà chính là để cho mình thành Phật ngày mai. Mà cái việc này đến bây giờ vào hội Pháp Hoa Phật mới nói. Cho nên đây là đến đây Phật mới tận tình thổ lộ. Chứ tất cả những các gì mà Phật đã dạy chúng ta, thế cho nên những gì chúng ta đã học khi bắt đầu vào đạo Phật cho tới bây giờ đều là đang học diệu pháp liên hoa. Đây cho các con học khắp bộ Pháp Hoa, các con sẽ thấy Phật không dạy một pháp môn nào cả. Tại sao thế? Bởi vì học hết rồi, Phật dạy 40 năm rồi, nào tứ niệm xứ, nào lăng nghiêm, nào bát nhã, cái các con chỉ chú đại bi, rồi tụng kinh gì dược sư, tất cả đều là diệu pháp liên hoa, đều là đang học pháp hoa đấy. Nhưng mà đến tận bây giờ Phật mới nói cái chỗ đó. Thành ra nó không biết, nó cứ bỏ. Còn cái lớp tứ hảo dũng đấy không học, đi trèo đi tự đi đó lên trên này để học pháp hoa cơ. Là bởi vì nó không biết. Nó không biết. Và tới đây Phật mới thổ lộ cái ý của Phật. Tới đây mới tận tình thổ lộ. Xin nói thở khắc, chứ pháp hoa không có thu lưu ở vài cái dòng chữ này, mà pháp hoa là ở khắp.
Nhưng mà bây giờ Phật thổ lộ thì con mới biết Phật
này. Thì đã đành, thì đã đành. Chẳng những con mà cả mấy tất cả các ông cụ Xá Lợi Phất cũng con. Đến khi Phật mở miệng nói cụ còn bảo tưởng là ma giả là Phật. Cụ còn không tin. Trải qua những ông Phật mà lại còn khổ. Tu đến Phật rồi mà Phật còn khổ. Khổ vì cô Diệu Khiết. Tại sao Phật khổ vì Diệu Khiết? Phật mới phải nhận. Bây giờ chúng ta nhận từng câu nhé. Có trải qua những khổ tâm, một phen vãng lai, đồng chịu tai nạn với chúng sanh cõi ta bà, mới rõ thấu những khả năng sự việc lợi sanh. Con giảng cái câu ấy. Qua những khổ tâm gì? Một phen vãng lai, đồng chịu tai nạn với chúng sanh cõi ta bà. Ai mà có trải cái những cái chuyện ấy, ấy thì mới rõ thấu được cái khả năng lợi sanh của Phật. À. Thế mà đây bắt đầu bằng cái chữ khổ tâm thì biết là một phen vãng lai này không có vui ạ. Thế thế nào? Mà có từng trải qua cái việc này thì mới thấu được cái khả năng lợi sanh của Phật. Trải qua cái việc gì? Cái việc vãng lai, đồng chịu tai nạn. Vãng lai là đi đâu? À, để đồng chịu tai nạn với chúng sanh ở cái cõi ta bà này. Vãng lai đây là đi đâu? Đi lại trong thế gian, vào cái loài này, vào loài người, vào cõi trời, rồi vào địa ngục nữa. Đó. Đi lại ở trong thế gian này. Mà đã vào với nó, đã muốn độ nó thì mình phải tới với nó. Bây giờ thôi cứ nói trong vài người mình đi thôi. À, bây giờ ông Thích Ca thì ông ở Đà Đức Lư Sán A. Thân của ông ở khắp pháp giới. À, nhưng bây giờ ông muốn độ cho Diệu Khiết. Ông phải làm gì? Việc đầu tiên là phải vào cái thai bà Ma Già Phu Nhân. Đã. Phải như nó. Đồng chịu cái tai nạn như nó. Đấy. Cho nên phải vào cái thai, à, cũng ở trong cái tử cung đấy. Thì mình không biết Phật ở bào thai thế nào, nhưng mà thôi mình cứ thấy là như thân Phật mình. À, cũng phải ở trong cái tử cung ấy, cũng phải hút những cái loại máu huyết ấy, làm cái da thịt xương. Rồi từ cái chỗ sản môn của người nữ bẩn thỉu mà ra, để lấy... để thành hình người. Thế là ngay cái lúc mới sơ sinh ấy cũng đã chịu cái tai nạn đấy rồi. Ngài là một vị ở khắp cả pháp giới mà bây giờ phải chịu cái thân đó. À, là, đó là bắt đầu. Rồi một khi đã cái thân từ ở cái sản môn người nữ mà đi ra, à, đi ra rồi thì còn phải làm cái đứa bé u ớ, phải không? Ai có cai cái chân mà có biết đi không? 3 năm tập mới biết ý. À, miệng u ớ, ngọng nói câu nọ rõ câu kia, mà cũng phải bao nhiêu lâu tập nói mới nói được. À, thế rồi lại phải tập cái sinh sống ở trong cái loại cái khổ của cái tuổi nhỏ đó, lúc còn bé chịu tất cả, mọi sự phải nhờ và mọi người. Thế rồi lớn lên thì sanh ra những cái khổ về sanh già bệnh chết, nó thế nào mình phải chịu thế hết cả. Thì mình mới ở bên cạnh nó mới nói chuyện mới nói được. Thế thì cái ấy có dễ làm không? Dễ không? À, thế. Thế mà đâu có phải chỉ nói chuyện với cô Diệu Khiết, còn phải nói chuyện với con Tún. còn phải nói chuyện với mấy cái con mèo đó. Đấy, có phải có dễ nói chuyện với nó không? Dễ dạy không? Thế cho nên biết bao nhiêu những thứ khó khăn của các ngài, mà cứ đời này sang kiếp khác, làm cái thân này rồi lại làm cái thân kia, để mà hiện có cái hiện thân. Mà đến khi có cái thân này, tự cái thân này đã phải chịu các thứ đó rồi, rồi mình lại còn phải thấy được những căn cơ, mà một thứ đem cái lòng thành thật chỉ dạy, nó lại đủ thứ nó ngược lại. Đấy, như Phật dạy cái diệu pháp liên hoa cho các vị này là Phật phải 40 năm. Nhưng mà rồi đây chúng mình học thêm nữa. Thật ra là Phật dạy ông Xá Lợi Phất từ kiếp điểm mực tới nay. Đấy, rồi thật ít nữa, tí nữa rồi mình học thêm vào trong thì mình sẽ thấy cái vất và cái cực nhọc của các Bồ Tát lận đận để khai được cái pháp hoa cho chúng sanh. Thế thì đây nói là có người nào mà trải qua những cái khó đó mới thấy được cái khả năng sự việc lợi sanh, cái lợi ích được cho chúng sanh, chứ không phải mình chỉ phát tâm lợi ích mà được đâu, mà mình phải có khả năng. Mà cái khả năng này cũng không phải tự nhiên mà có, phải có cái sự tập luyện, rèn luyện. Cái rèn luyện cần nhất là cái giới luật này. Bây giờ nếu mà mình phát tâm này, phát tâm nguyện độ tất cả chúng sanh, nguyện làm lợi ích tất cả chúng sanh này. Thế mà chỉ buông một lời nói láo, như cái chú Quân Đề là buông một lời nói là cái vị như con chó sủa, thế là kiếp sau làm chó. Mà làm chó rồi thì có ích lợi gì cho mọi người, có độ tận chúng sanh được không? Thế đấy, cho nên phải kỹ lắm cái giới luật. Cho nên thầy nhắc lên nhắc xuống chị em, cẩn thận từng lời nói, từng việc làm. Để làm gì? Để cái quả báo ngày mai nó thành một cái quả báo lành, nó trợ duyên cho mình để mãn cái nguyện Bồ Đề. Chứ lỡ một lời nói, lỡ một việc làm, đấy, thì rồi đến lúc mà bị bó buộc, bị những cái chướng nạn che, thì làm sao cái chí nguyện mình thành được. Cho nên cái giới luật là chị em kỹ lưỡng lắm, học giới luật để cẩn thận từng lời nói, từng việc làm. Rồi lại phải tứ niệm xứ để đào thải hết những cái độc ở trong tâm mình ra. Mình còn để độc vào trong lòng thì nó còn thấm vào lời nói, nó thấm vào hành vi. Thì những cái hành vi với lời nói mà có tẩm độc ấy sẽ đem cái quả báo chướng nạn ngày mai. Làm thế nào mà mình đủ duyên để phụng sự chúng sanh được? Thế, bởi vì cái việc này là cái việc từ giờ đến ngày thành Phật và suốt đời vị lai, chứ không phải là cái chuyện tạm thời. Cho nên chúng ta phải kỹ lưỡng. Vì vậy đây này, Phật nói diệu pháp liên hoa, Phật dạy ngay từ mở đầu, từ lúc mà dạy chúng mình tam quy ngũ giới là Phật dạy diệu pháp liên hoa rồi. Không có ngũ giới làm sao được thân người, không có thân người làm sao mà học Phật pháp, mà làm sao có hiểu giữ được cái bản hoài là tu cái trí tuệ và độ chúng sanh. Thế cho nên mình các vị này các ngài mới thấy cái chuyện lợi sanh không phải dễ. Thế chúng ta phải vâng lời Phật nhất nhất kỹ lưỡng, chứ không phải là chỉ là một cái chuyện một lúc, một giờ, một phút, mà là cái chuyện mà suốt đời vị lai, có lợi ích cho chúng ta hay là tai nạn cho chúng ta. Trong kinh có kể cái chuyện, thầy cũng thường kể chuyện với chị em, có một cái con chim với sắc lông nó màu, nó như là vàng óng ánh, cho nên nó đẹp lắm. Thế rồi nó vào cái vườn của nhà vua, nó bị cái ông quan này bắt. Ông quan mới thấy con chim đẹp quá, mới bỏ vào lòng, đem biếu hoàng hậu. Thì còn hoàng hậu mới thấy con chim cũng đẹp, mới cứ treo cái lồng chim ở trong phòng. Thì vua mới tới, vào phòng hoàng hậu, vua ngắm nghía con chim. thì bỗng nhiên con chim nó thốt ra cái tiếng người, nó nói. Nó nói một cái loại tiếng mà ông vua không hiểu được. Tức là các vị mà tu, đã tu thì có cái khả năng nói một cái âm thanh mà các loài này, gọi là viên âm. Các vị mà Bồ Tát người ta có cái phúc đức người ta.